đám cưới thời xưa, thời nay. Lễ cưới còn gọi là lễ kết hôn, thành hôn là nghi thức chặt chẽ từ thời xa xưa. Xã hội nông nghiệp phát triển đến mức cực thịnh, được chế độ phong kiến công nhận. Nói chung, việc hôn lễ tang ma, tế lễ lần hồi cải biến, nhưng cốt lõi vẫn giữ qua thời thực dân cũ, thực dân mới, rồi đến thời kỳ công nghiệp hóa. Hôn lễ xưa gồm 6 lễ, nào vấn danh thỉnh kỳ nạp tệ, tốn thời giờ tiền bạc, họa chăng những điền chủ lớn, quan lại to mới giữ được. Phạm vi bài này không đi vào việc quá xưa, xin tóm lược những gì mà Phan Kế Bính, một cây bút đáng tin cậy, ghi lại hồi 80 năm trước, năm 1913, năm 1914 trong Việt Nam phong tục. Chưa tròn một thế kỷ mà thấy như xa lạ quá. Thuở ấy con trai con gái hơn 15 tuổi đã bắt đầu lễ đính hôn. Đã là nông nghiệp phong kiến thì vấn đề quan trọng phải giữ gìn đất ruộng cho ông bà cha mẹ. Người nối dõi phải là con trai, con dâu là người ngoại tộc. Rước vào nhà mà không chọn lựa cẩn thận thì tài sản tổ phụ sẽ bị phá sản, lọt vào tay người khác, hoặc ngược lại sau khi ông mai dọ ý kiến, hai bên nhà trai nhà gái đã vừa lòng thì công khai cử hành lễ dạm hỏi. Nhà trai đem cau trầu, heo sống đến nhà gái để cầu chứng, sau đó thỉnh thoảng tặng cho nhà gái những cây trái ngon nhất tùy theo mùa. Phải chờ sớm lắm là nửa năm thì mới được cử hành lễ cưới, trao thư định ngày cưới tốt xấu tùy theo năm sinh. Lại thách nhà trai đem đến bao nhiêu heo, bánh trái, nữ trang, tiền bạc mặt. Phan Kế Bính ghi rằng thời xưa đàn trai đến rước dâu vào ban đêm, sau đó làm lễ tư hồng, lại bày ra việc nhà trai phải nạp tiền cho làng xã bên đàn gái hoặc đầy tớ, trẻ con giăng dây tượng trưng để cản đường, muốn đi ngang qua phải nộp tiền, rồi thì lạy ông bà làm lễ động phòng. Ở Nam Bộ là đất mới, tục lệ thay đổi nhanh nhất là từ khi người Pháp đến cuối thế kỷ thứ 19, vẫn là kén chọn giữ gìn đất đai cho ông bà để lại, nhưng phong tục thời này đã dễ dãi, nơi kia còn khắt khe về tuổi tác, ngày giờ rước dâu. Tuy nhiên vì khẩn hoang nơi xa xôi, đường xá bất trắc, nói chung cha mẹ đành làm liều cho con lấy chồng xa xứ, nơi chim kêu vượn hú, lắm khi 5-7 năm sau mới được dịp con gái về thăm. Việc ăn uống nhất là rượu thì bừa bãi, nhậu nhẹt vô tích sự, nghi thức tuy đứng trên căn bản nhưng ít ai hiểu tại sao bày vẽ như thế. Ở thành thị cải cách nhanh, bày ra lễ tặng nhẫn cưới, lại thêm tuần trăng mật kiểu Tây phương, lễ lạy người sống được giảm bớt, lễ vật gọn gàng, thay vì con heo thì thay bằng tiền mặt, thiệp cưới in chữ quốc ngữ ngắn gọn kiểu Tây phương. Phố phường chật hẹp, thêm kinh tế thị trường nên lễ cưới diễn ra ngắn gọn, dù ngoại ô cũng vậy. Ở thành thị họa chăng còn vài cụ già bắt bẻ lễ nghĩa, gọi là giữ thể diện. Nhà không có sân, cứ đặt tiệc cưới, không phải mượn bàn ghế tô chén. Hàng xóm chẳng ai rảnh rang để tiếp tay bữa củi pha chế thức ăn. Tuy hoàn cảnh tùy gia đình, ít ai đủ thì giờ dự trọn lễ. Không cần ban nhạc tài tử, đã có đĩa hát, nay thì là ban nhạc. Nhưng ta không nên bi quan, vì nói chung cốt lõi của lễ hỏi lễ cưới vẫn còn đó, định ngày báo tin. Người càng tốt để không cản trở lưu thông. Theo tôi quan trọng nhất là nghi lễ, còn ăn uống chỉ là phụ. Lễ thì thi hành nghiêm túc, với sự hiện diện của người lớn tuổi, cô dâu chú rể phải mặc sạch sẽ để tỏ thái độ cung kính với dòng họ ông bà, mặc dầu lắm khi ông bà không để lại ruộng đất hoặc là nhà phố nào cả. Cốt lõi là lễ lên đèn, trai đứng phía tả, gái đứng phía hữu, im lặng, trong khi người thay mặt cho gia tộc đốt hai cây nến đỏ đốt cháy một lượt, hai tay từ từ đưa đèn lên cắm hai bên trên chân đèn. Dĩ nhiên, phải dùng lửa sống, lửa thật, chứ không thể dùng đèn điện. Lửa là gì? Từ thời thượng cổ ở Việt Nam cũng như các nước khác, lửa tượng trưng cho sự nối tiếp hữu cơ giữa người xưa và người nay, từ tổ tiên đến con cháu. Lửa lại là sự liên lạc thiêng liêng giữa mặt đất và trời cao. Phút giây thiêng liêng ấy, mọi người phải im lặng. Lửa thay thế cho lời nói, cho lời khấn nguyện, trực tiếp nhắc nhở cho hai họ, đặc biệt đôi trai gái, phải giữ lời hứa, lời thề về trách nhiệm đối với cha mẹ, với ông bà đã mất. Trời và đất chứng giám cho lời hứa, lời thề ấy. Đây không phải là chuyện đùa, là đóng kịch. Chẳng ai nghĩ đó là mê tín cả. Rồi tùy tình hình, việc bày tiệc trước sân, tại nhà hàng là phụ thuộc. Người lớn có thể ra về, lứa trẻ tha hồ vui chơi, cô dâu chú rể ca hát nô đùa với bạn bè. Trật tự trong buổi liên hoan này do mọi người tự giác, đừng thái quá. Nhà hàng, tổ dân phố có phần sự nhắc nhở và thông cảm. Quá buổi thì nên về, giữ sức khỏe để làm việc, mưu sinh cho ngày mai. Bên lề chiến sự. 20 năm trước, dịp Tết, hừng sáng mùng 1, người bạn bên cạnh mời tôi qua đạp đất, uống trà và xem truyền hình đầu xuân. Dạo ấy, máy truyền hình mới du nhập, giá còn cao, ít người sắm nổi. Mở đầu, trên màn ảnh nhỏ dường như có bóng dáng cành mai trổ bông. Nền nhạc là tiếng hát trong trẻo của Hoàng Oanh, lời lẽ rất sáo mòn, nhưng cứ mãi thấy hình ảnh cành mai và giọng hát Hoàng Oanh kéo dài quá lâu rồi tắt hẳn. Anh bạn láng giềng nhạy cảm hơn tôi, vội đem máy thâu thanh vặn thử. Chết mẹ, có đảo chánh, chắc tụi quốc gia thằng Kỳ, thằng Thiệu chơi nhau rồi. Xa xa phía cầu chữ Y, nghe tiếng nổ giòn, quả là có chuyện không bình thường vì súng không nổ ở phía Sài Gòn như khi xảy ra đảo chánh. Tôi về nhà, lên xe lam đến tòa soạn một nhật báo, tòa soạn đóng cửa, nói đúng ra là mở he hé. Anh thợ sắp chữ bước ra nói với tôi, bên mình tấn công. Phía ngã sáu, phía chợ lớn và dường như phía Sài Gòn, thấy gì chưa? Đối diện tòa soạn là cao ốc dành cho bọn Mỹ dân sự, cửa đóng cẩn thận. Họ đứng lóng ngóng trước cửa sổ, tôi sực nhớ là từ sáng đến giờ, chẳng thấy bóng dáng tên lính nào ngoài đường. Trong ngõ hẻm gần tòa soạn, có căn phố nhỏ, chủ nhà là nhân viên cảnh sát quốc gia. Anh thợ sắp chữ cho biết hồi sáng tên này chạy Honda đi làm việc nhưng lại trở về thay quần áo pyjama, lên xe đạp trốn đầu mất. Bà chủ tiệm tờ báo đến khuyên tôi nên làm việc vì hôm nay ra báo, chắc bán chạy lắm. Bà ta về nhà riêng, khi nghe súng nổ giòn xa lắm chúng tôi đồng ý, mình đi chơi. Bà nội muốn báo ra thì ra một mình đi. Quả là Việt Cộng tràn vào Sài Gòn chợ lớn, một bạn trẻ chuyên săn tin tức cho nhiều tờ báo, luôn cả chữ Anh và vài hãng thông tấn nước ngoài, cởi xe lam đến rủ tôi đi ăn sáng, rồi thì cho xe chạy rề rề vô phía chợ lớn. Tại ngã 7 Lý Thái Tổ, đầu đường Ngô Gia Tự ngày nay, một lá cờ giải phóng miền Nam to lớn đang ngự trị. Thêm vài chiếc xe tải nằm ngang để cản trở lưu thông, bọn cảnh sát công an quốc gia đã mất dạng. Trên đường đi xuống đầu đường Nguyễn Văn Cừ ngày nay, bỗng dưng có em bé bước ra như muốn chặn đường, vẫy gọi. Em bé cười tươi. Mời mấy chú vô trong này chơi, vui lắm. Anh bạn như hoảng sợ, trong khi tôi thử tò mò, bước xuống một mình. Vừa vào trong hẻm, thấy vài chục chiến sĩ giải phóng nai nịch chỉnh tề và một cô gái áo bà ba đen bước đến, chúc mừng năm mới. Sau đó cô mời vào nhà ăn dưa hấu. Nhà khá chật, người trong xóm bu lại ăn dưa. Cô cán bộ giải thích đường lối rồi nhắc nhở khẩu hiệu toàn dân đoàn kết một lòng đánh tan đế quốc Mỹ xâm lược. Thấy đã khá đủ, tôi bèn xin rút lui. Cậu bé nhìn theo cười thân ái. Ông này cũng vui, nhưng mà chưa vui tới mức. Tôi vội lên xích lô về phía trung tâm Sài Gòn. Khá náo nhiệt, một nhân viên của phòng kiểm duyệt Bộ Thông tin, người đồng hương xứ Rạch Giá gọi tôi vào quán nói khẽ. Khôi hài lắm, rồi sáng nay giám đốc báo chí, tức là ông Phan Văn Tạo, đem một phong pháo ra nhà hàng Continental đốt chơi mừng xuân chờ bạn bè. Nhưng nghe tin chẳng lành, cha nội hoảng chạy, lũ trẻ đánh giày cười quá mức, đến nhà hàng Thanh Bạch, gần rạp Vĩnh Lợi. Gặp anh bạn Tri Âm thời tiền chiến, từng ở ban quân nhạc khu chính, chung cơ quan với tôi hồi kháng Pháp. Về Sài Gòn hồi năm 1952, được bà con giao cho làm quản lý nhà hàng, bán đồ Tây có rượu chát khá ngon, lại ăn và uống. Bạn tôi mừng và thắng lợi, hết rượu chát đắng khi có sò, ăn ốc thì qua rượu chát đỏ để ăn thịt bò. Bỗng dưng anh bạn đó nói là có thằng Thiếu Sơn đi qua. Tôi chạy ra mời, Thiếu Sơn cười giòn bất chấp vài người ăn uống ở chung quanh. Đại thắng, như vậy mới được. Tôi hỏi, đại huynh có tin tức mới lạ và cụ thể không? Với tính cách lạc quan cố hữu, ông nhìn tôi. Cậu mê ngủ à, có lẽ giờ phút mình đang ngồi đây, bộ đội ta đã chiếm được chợ Bà Chiểu rồi. Rồi tiếp theo là nụ cười giòn giả, uống ly rượu nhỏ, Thiếu Sơn lại đi. Mấy cô chiêu đãi trong nhà hàng nhìn theo triều mến, tôi đến thăm vài người bạn chí cốt. Thông thường là những bà vợ của những người bạn đi vắng để lãnh công tác khẩn cấp từ hôm qua. Chủ nhà uống trà, ngắm bông mai, theo dõi ngoài cửa, dọn bánh chưng để tôi ăn trưa vì đám con cái là học sinh đã theo bạn bè từ đêm trước. Bấy giờ nhà tôi ở đường Dương Bá Trạc, gần trại Tế Bần, quận 3, bên cầu Chữ Y. Tôi vội vã về nhà. Trước khi đi, tôi không khóa cửa. Nghĩ rằng khóa cũng vô ích, ai muốn vào lục soạn thì cứ vào, chỉ có sách vở và mấy cái máy chụp hình đã hư. Vợ một người bạn hàng xóm, anh bạn này làm cảnh sát công lộ để trốn quân dịch, báo tin có mấy ổng tới nhà tôi, do người ở trong xóm tạm giấu tên dẫn đường. Tôi mở cửa, thấy trên bàn viết có một miếng giấy viết chữ to, chúc mừng năm mới, cái máy chụp hình còn nguyên vẹn trong hộc tủ. Tôi cười, vội vã trình mảnh giấy cho vài người trong lối xóm xem chơi, gọi là cầu chứng, rồi lập tức đốt bỏ. Bà con trong xóm đa số đều không chịu tản cư vì nghèo. Tản cư vào nội thành thì quá tốn kém. Họ mô tả vóc dáng sinh hoạt của bộ đội và khen ngợi về phong cách. Tôi trở qua Sài Gòn, cầu Chữ Y có mấy chiếc thiết vận xa của Mỹ đậu sẵn. Súng nổ bên kia cầu, phía trong ruộng. Máy bay đảo vòng tròn, bắn liên hồi giữa ban ngày. Mọi người bu lại, bọn Mỹ có kiểu đánh giặc kỳ lạ. Trời nóng nực, chúng ở trần là phải, nhưng trong thiết vận xa vẫn đủ tiện nghi. Chúng nhờ trẻ con mua 2-3 cây nước đá để vác xe, hơi lạnh tỏa ra. Chúng ngồi gần như là trong phòng gắn máy lạnh. Chúng đọc báo khiêu dâm, nhìn ảnh lõa thể, chắc là để trấn an bộ thần kinh đang lung lay. Bên này cầu, chúng xây phòng tuyến nổi trên đường, tung tiền ra mướn trẻ con, xúc từng bao cát, bao đất nhỏ để sắp xếp. Chúng nhai kẹo cao su, chắc cũng để lấy tinh thần. Bà con tiểu thương ở đầu đường Cao Đạt súng lại cười và nói thẳng trước mặt bọn tình báo, đánh giặc kiểu công tử đó thì chắc là chờ ngày rút lui về nước. Lần tổng công kích thứ hai, tôi đã chứng kiến những phút bi hùng ở gần đường Nguyễn Kim, chỗ quán rượu Cây Lý. Bây giờ bọn quốc gia đã tỉnh táo đối phó. Trong trường đua Phú Thọ, quân đội của chúng trú đóng khá đông, uống rượu để có lý do mà ngồi với bạn trẻ sinh viên đại học Phạn Hạnh. Uống nửa chừng có kẻ la mặt đến làm quen, gọi rượu để mời chúng tôi. Dĩ nhiên đó là tên điềm chỉ của công an đang theo dõi. Bọn lính nhảy dù siết vòng vây, quân giải phóng chống cự mãnh liệt. Lính nhảy dù tiến vào đường hẻm xả súng, ném lựu đạn miễn, lựu đạn cây, thỉnh thoảng khiêng ra một đồng đội bị thương. Tên điềm chỉ nói với tôi, thấy không, Việt Cộng đánh giặc tuyệt vời, lính Cụ Hồ giỏi quá. Tôi đáp, lớn tuổi rồi, khỏi đi quân dịch, từ nào tới giờ tôi chưa cầm súng không có biết. Hắn trở giọng, nhưng gẫm lại mấy ông cách mạng bất tài, phải có tài thì phải mới chiếm được Sài Gòn hồi mùng 1 tháng Giêng rồi. Anh bạn sinh viên như nóng nảy, uống rượu thì cứ uống, ai dội đánh giặc thì nhào vô, người ta đang đánh kia kìa. Tên điềm chỉ cười giòn, nếu nhào vô á, tôi nên theo phe Việt Cộng hay là theo phe quốc gia đây? Người bán hàng tỏ ra khó chịu. Ông đến nói thẳng vào mặt tên điềm chỉ, thằng kia đi chỗ khác để cho người ta làm ăn. Mấy bữa trước sao không thấy cha tới đây? Chỗ này không phải là chỗ nói chuyện chánh trị đâu nha. Rồi dây sang chúng tôi, mấy anh có thể qua bàn bên kia mà ngồi. Tôi vội trả tiền. Chủ quán nói khá to, nó là dân Vorokatur, tức là cái thằng lãnh tiền của công an để mà khiêu khích chờ cho người khác, nói bậy lúc nóng nảy, quên cẩn thận lời nói. Nó thiếu chịu của tôi mấy trăm đồng, tôi đã làm đơn thưa lên cấp trên của nó rồi. Chào mấy anh, dịp khác á, mấy anh vui lòng trở lại hen. Lựu đạn cây ném từng đợt vào khu lao động, nhà cháy, súng nổ. Lát sau tôi thấy bọn lính nhảy dù kéo ra 3-4 anh lính giải phóng, trói tay lại, ném lên xe. Anh bạn sinh viên hỏi khẽ, chú thấy sao? Dường như mình hơi thua chứ không có thắng. Tôi cau mày, nhưng nó là cái chén, ít ra mình cũng đập cho cái chén đó bị nứt, không sao hàn gắn được. Nhớ đến ông bạn thiếu sơn hồi sáng, tôi lặp lại, nó làm thức tỉnh một số đông người còn nằm mơ mê ngủ. Sài Gòn không còn là thành trì bất khả xâm phạm của thế giới tự do nữa. Đây là sự kiện lớn tầm cỡ thế giới của năm 1968. Thành phần chủ lực của dân Sài Gòn là dân gốc Ngũ Quản. Vấn đề bình thường dễ lý giải đối với người Việt Nam ta, ấy thế mà một thời gian dài thực dân Pháp đã nghiên cứu và tỏ ra ngạc nhiên tại sao người Việt Nam từ đồng bằng sông Hồng đến đồng bằng sông Cửu Long lại thống nhất khó chia rẽ để trị. Đế quốc Mỹ đến lại cố gây chia rẽ, ngỡ rằng người Việt Nam ở vùng đất mới phía Nam có thể thù nghịch với người Việt bên kia vĩ tuyến do Hiệp định Geneva tạm phân chia. Cùng một tiếng nói, một lịch sử, một chữ viết, nhất là cùng một phong tục, sách văn công thọ mai gia lễ vẫn là kim chỉ nam suốt từ thời phong kiến đến thời thực dân về những nghi lễ cưới hỏi ma chay phong tục ngày Tết, Táo mộ tháng Chạp vẫn là truyện Kiều ca dao, chữ Hán chữ Nôm, liễn đối hoành phi. Gần gũi hơn, ta thấy thơ tiền chiến, nhạc tiền chiến phần lớn xuất phát từ bên kia vĩ tuyến vẫn lưu hành, làm rung động hơn bao giờ hết những người ở phía Nam trong hoàn cảnh đất nước bị phân ly. Câu trả lời đơn giản vẫn là ở người Biên Hòa, Sài Gòn tận phía An Giang, bên kia sông Hậu đều là dân Ngũ Quảng làm cốt lõi. Ngũ Quảng là dân Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Đức, tức là Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, sau thêm Dinh Bình Khang, tức là Khánh Hòa. Dân Ngũ Quảng đến Đồng Nai, Bến Nghé xưa là dân hai huyện, tức là hai huyện Phước Long và Tân Bình, sau trở thành Biên Hòa và Gia Định. Họ được xem là mẫu mực về thuần phong mỹ tục sang trọng đối với lưu dân đến sau, gồm người Bình Định rồi người Trung Hoa, phần lớn là từ miền Nam Trung Hoa du nhập. Lưu dân tạp nhạp, lần hồi sống ổn định, phú quý sanh lễ nghĩa, để mặc cảm là lưu dân bị xóa đi. Con cháu thế hệ sau rước thầy dạy chữ Nho từ Nghệ An và là từ Quảng Nam đến, lại học thêm âm nhạc, sử dụng nhạc khí cổ truyền để trở thành văn nhân tài tử, có thể cầm chầu khi xem hát bội, viết câu đối trong dịp lễ lạc và làm thơ bác cú, để che giấu nguồn gốc, tránh thảm họa tru di tam tộc, nhất là từ sau vụ Lê Văn Khôi, rồi đến các phong trào Thủ Khoa Huân, Thiên Hộ Dương. Từ xưa những người Đồng Nai và đồng bằng không làm gia phả. Những gia phả còn gặp được trong điều biên soạn ở thế hệ sau kém phần xác thực, để cúng dỗ, mỗi kiến họ thường biên soạn quyển Phú Ý nhằm ghi ngày tháng cúng dỗ ông cố bà cố, không ghi năm từ trần. Người Sài Gòn, tức là người theo phong cách ứng xử tương đối rõ nét theo kiểu dân Sài Gòn, đó là người nay không còn cư ngụ ở Sài Gòn, đã đi lưu tán khắp các vùng đồng bằng sông Cửu Long, lập nghiệp ở vùng kinh tế mới hoặc là trở thành Việt Kiều ở nước nào đó. Có thể đó là người Hoa, người thương mến đất Sài Gòn, nơi mà họ đã có nhiều kỷ niệm vui buồn, không cần rào đón trước rằng người viết bài bút ký này mang nặng ốc địa phương, nhưng vấn đề được đặt ra là để cùng bàn bạc, xin ghi chép vài nét tạm gọi là dễ thương hoặc khó thương của một quần cư trên đất nước. Nói chung, không riêng gì Sài Gòn mà khắp đất nước ta, thậm chí cả nhân loại, con người ở đâu mà chẳng hiếu khách yêu đời, chuộng lao động. Nhưng chúng tôi thử ghi chép những nét đậm nhạt khác nhau, mức độ liều lượng yêu đời của từng địa phương. Ai đã gặp cơ hội đến những vùng đất mở mang phía Đồng Tháp 10, hẳn thấy rõ nét về phong cách người Sài Gòn trong những thôn xóm chưa định hình bên cạnh những người từ Cần Giuộc, Cái Bè, Cao Lãnh lên đây lập nghiệp. Gọi phong cách là nét định hình, ít biến đổi qua thời gian của người thuộc địa phương nào đó. Thử kiểm kê lý lịch của những người cư ngụ ở vùng nội thành ngày nay, hầu hết là những người mới đến trong vòng 30 năm nay. Nhất là ở những khu phố thương mại, có tổ tiên đến từ năm 6 đời, thuở Minh Mạng, Gia Long quả là rất ít. Ở Phú Nhuận, xóm Gà, Bình Hòa, Rạch Cát, ta gặp vài kiến họ xưa từ thời Tàn Tổ, nhưng phần lớn mồ mả bị thất lạc hoặc đã hốt cốt, cải tán, chẳng rành năm sinh, ở nơi nào đến, nhớ mang máng rằng từ miền Trung, Quảng Nam, Bình Định hoặc Huế, hay là ông cố tôi từ bên Tàu qua hơn trăm năm. Nói chung, người cũ đã siêu tán, người mới đến chừng một thế hệ hoặc đôi mươi năm, được quyền tự hào là người Sài Gòn với phong cách phản phất chút gì của người Sài Gòn cũ. Do ảnh hưởng của thổ ngơi, cây quýt từ xứ khác đem trồng đất Sài Gòn lần hồi trở nên ngọt hay chua. Về quê ăn Tết, ước mơ lớn thầm kín của người Sài Gòn, hồi trước năm 1975, kẻ không được về quê ăn Tết là kẻ thất bại. Bây giờ phương tiện di chuyển tương đối dễ dàng, mặc dầu giới xe đò tha hồ chém hành khách, người chồng nằm nhà ba bữa Tết để vợ con về quê trước rồi mình về sau. Bởi vậy những ngày đầu năm, thăm bạn bè ít khi gặp, lắm người khóa cửa, nhờ người bên cạnh trông chừng giùm để họ về quê. Tìm lại cây cầu tre, con rạch nhỏ, ruộng lúa, gặt chưa xong, lắm người nhớ quê nhà mà không về được. Tự bất mãn với bản thân mình, đóng cửa ngủ, uống rượu ly bì, chẳng thèm đi dạo phố mặc cho pháo nổ vang rền. Về quê vì chốn rúng, rốn, chưa lìa, anh em họ hàng cha mẹ đều ở miền quê. Sung sướng nhất vẫn là người Cần Giuộc, Cần Đước hay Long An, tới lui vùng chợ lớn Sài Gòn như cơm bữa, làm dịch vụ buôn bán linh tinh, gạo chợ nước sông, ngồi uống rượu với chiếc ghe nhỏ trên bãi bùn cầu Ông Lãnh hoặc Rạch Cát, ăn giao thừa ở Sài Gòn. Nhưng hôm sau lại vội chèo chóng về quê để kịp sáng mùng 1 Tết thắp nhang khấn vái ông bà, ăn miếng bánh phồng nướng lửa rơm, rồi đến dòng ông Ngộ, nơi quê vợ của cụ Đồ Chiểu để thắp nhang và không quên mang theo vài lít gạo, lít nếp cúng ngôi chùa Tôn Thạnh. Niềm hãnh diện của địa phương, niềm tự hào là người Tỉnh Gia Định thời Tự Đức. Ông cha ta đã chứng kiến trận đánh Cần Giuộc và con cháu sau này tham gia cuộc khám lớn Sài Gòn thời Phan Xích Long năm 1916. Những chiến sĩ vô danh mà xương cốt đã vùi ở đất Thánh Trà, ở đồng tập trận, chẳng bao giờ tìm được trở thành đất để làm nền cho thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Cá tính dân Sài Gòn qua địa lý. Hoành Sơn Nhất Đái, Vạn Đại Dung Thân, sấm truyền của Trạng Trình không phải là mê tín cổ sơ, tôi nghĩ thầm như vậy. Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, người Hải Dương, đã chỉ đường gây hưng phấn cho Nguyễn Hoàng vào phía nam mở nước là lối thoát danh dự nhưng gây cấn, tốn nhiều máu xương, lại là tất yếu lịch sử. Nguyễn Hoàng là người Thanh Hóa, Đào Duy Từ cũng từ Thanh Hóa, quê hương trống đồng Đông Sơn. Phải chăng địa lý đã tác động đến tâm lý và đường lối chính trị mà vua chúa phong kiến áp dụng cho vùng đất mới? Đất mới theo nghĩa cụ thể, trong vòng 5-3 thế kỷ, truyện cười Thủ Thiệm xuất bản ở Quảng Nam, trong lời nói đầu đã giới thiệu khiêm tốn rằng Quảng Nam là đất mới so với đồng bằng sông Hồng và vùng Nghệ Tĩnh. Theo ý tôi, Sài Gòn được thế mạnh nhờ vị trí địa lý khá tốt để thiết lập bến cảng, trải qua nhiều dò dẫm thử thách, đất lành chim đậu. Sài Gòn chợ Bến Thành chỉ được khẳng định trễ nải khi Kinh Kỳ, Hà Nội, Phố Hiến, Hưng Yên, Đà Nẵng, Cù Lao Phố, Biên Hòa và sau Hà Tiên thời Mạc Cửu rồi Mạc Thiên Tích vào thế kỷ thứ 18 tư bản Tây Phương lầm lẫn vì tầm nhìn không được xa nên đánh giá Côn Đảo không có Vũng Tàu và Đà Nẵng cao hơn Sài Gòn. Theo hiệp ước ký giữa Bá Đa Lộc thay mặt Nguyễn Ánh với Hoàng Tử Cảnh làm con tin và Bá Tước Montorel thay mặt Hoàng đế Pháp thì Nguyễn Ánh phải nhượng hai miếng mồi ngon là Côn Đảo và Đà Nẵng. Không nhắc tới Sài Gòn, bấy giờ còn sình lầy xa bờ biển non 100 km, thực dân Pháp chỉ thèm thuồng Ấn Độ và Trung Hoa, đông dân là thị trường tiêu thụ lớn. Phải tuyên truyền cổ đồng mạnh mẽ và lâu dài, mãi đến sau hiệp ước năm 1862, giới thương gia, giới chủ thuyền tàu Viễn Dương của Pháp mới khẳng định sẽ có một ít quyền lợi trong tương lai nếu chiếm được cả Nam Kỳ, không cho triều đình Huế chuộc lại ba tỉnh miền Đông. Dầu sao đi nữa, Sài Gòn cũng sẽ là cảng chiếm vị trí tương đối tốt sau Singapore và Hương Cảng mà thực dân Anh đã chiếm đoạt trước. Ta đang nói về địa lý. Ai nhận ra vị trí Sài Gòn là quan trọng đáng kể? Nguyễn Hữu Cảnh và Lê Quý Đôn đã ca ngợi lúa gạo của gia đình, cụ thể là Long An và vùng chợ gạo Mỹ Tho. Nguyễn Ánh chạy vào Nam, lần hồi nhận ra tiềm năng của vùng Ba Dòng, thời bấy giờ chưa lấy tên là đồng bằng sông Cửu Long. Thêm hiện thực làm sáng mắt Nguyễn Ánh, từ Sài Gòn trở về Huế, dễ giao thiệp và cầu viện các nước láng giềng, nhất là Thái Lan và miệt dưới, Mã Lai. Bá Đa Lộc đã khi bôn ba vùng vịnh Simla nương náu tại đảo Cổ Cốt, đã gặp Nguyễn Ánh đang tơi tả đại bại vì Tây Sơn. Hai tên phiêu lưu gặp nhau, không vốn liếng, bắt mánh nhau. Nguyễn Ánh hy vọng nhờ viện binh Pháp để đánh Tây Sơn, rồi sau đó sẽ trở mặt. Bá Đa Lộc thì sang Pháp hy vọng xin được quân cứu viện, sau đó kể lễ công lao Hoàng Tử Cảnh sẽ theo đạo Thiên Chúa, rồi cả Việt Nam trở thành vương quốc theo đạo Thiên Chúa. Tái chiếm Sài Gòn là mục tiêu chiến lược. Thừa lúc Nguyễn Huệ bận rộn giữ gìn biên giới phía Bắc của Tổ quốc, Nguyễn Ánh chiếm Sài Gòn trước khi có viện binh không đông cho lắm của Bá Đa Lộc gom từ Ấn Độ vào cửa Cần Giờ. Từ vị trí kém quan trọng, một đồn lũy gọi là đồn Dinh Sài Gòn lần hồi trở thành trung tâm thương mại. Sau khi quân Tây Sơn kéo vào Nam đốt phá thương cảng quan trọng nhất của Nam Bộ là Cù Lao Phố Biên Hòa, giới thương gia người Hoa kéo nhau chạy đến vùng nay gọi là Chợ Lớn, rồi chưa chi quân Tây Sơn lại đốt phá, sau đó Chợ Lớn được khôi phục với niềm tiềm năng mới, gom lúa gạo phía đồng bằng sông Cửu Long để xuất khẩu, bán trở lại những hàng tiêu dùng. Sài Gòn Bến Nghé gắn bó hữu cơ với Chợ Lớn. Chợ Lớn là kho hàng, Sài Gòn là nơi tập trung cơ quan hành chánh, quân sự và nhà cửa của quan lại. Thoạt tiên, Nguyễn Ánh gọi Sài Gòn là Gia Định Kinh, theo nghĩa Kinh Thành Kinh Kỳ. Sau khi chiếm được Huế, tên gọi này không còn nữa. Gia Long lên ngôi, Sài Gòn trở thành tỉnh lỵ sở của thành Gia Định. Theo cơ chế đời Gia Long, Gia Định Thành tương đương với Nam Bộ cai quản các trấn ở miền Đông và phía đồng bằng. Đời Minh Mạng, sau khi Lê Văn Duyệt mất, vua ra lệnh giải tán cấp thành, đổi trấn ra tỉnh trực thuộc Trung ương Huế. Trong các vị tổng trấn gia đình thành, Lê Văn Duyệt nổi bật hẳn là người ít học, cậy công phò Nguyễn Ánh. Họ Lê khinh lần vua Minh Mạng và đã chống lại vua Minh Mạng nối ngôi cha. Lê Văn Duyệt đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm, như là phó vương, vua của địa phương. Ông được quyền tiền trảm hậu tấu, tự ý xây thành cao, đào hào sâu. Thành này trước kia do cố vấn Pháp vẽ sơ đồ với quy mô lớn đề phòng quân Tây Sơn, lại cố ý cho tàu buôn nước ngoài ra vào Sài Gòn dễ dãi với người theo đạo Thiên Chúa mua bán với Campuchia. Vị tổng trấn họ Lê chủ trương dung nạp lưu dân, đồng thời tỏ ra nghiêm khắc bảo vệ kỷ cương xã hội đối với tù nhân từ Bắc và Trung Bộ bị lưu đày vào đời Minh Mạng. Thay vì đưa họ vào chốn rừng sâu nước độc làm việc khổ sai, họ Lê dung nạp tổ chức thành những đơn vị thân tính riêng biệt. Chánh sách tạm gọi là khai phóng này mặc nhiên chống lại đường lối trung ương tập quyền, bế quan tỏa cản. Minh Mạng lo ngại, kiêng nể, nhưng ngay sau khi họ Lê mất thì chế độ thành với chức vụ tổng trấn bị giải thể. Vùng Sài Gòn chỉ còn là một tỉnh lỵ của tỉnh gia đình như hàng chục tỉnh khác trong cả nước. Lại bày chuyện trả thù, bêu bản án xấu lên phần mộ họ Lê. Vì vậy xảy ra cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi với thành phần chủ yếu là quân sĩ gốc tù phạm nói trên. Ta khẳng định, Sài Gòn vươn lên như một cảng quan trọng đạt tới mức phồn vinh là do công xây dựng đầu tiên của Lê Văn Duyệt. Bài Phú Cổ Gia Định và Gia Định Thành Thông Chí đều mô tả sinh hoạt tấp nập của chợ Bến Thành. Bến tức là cảng, dọc theo đường Tôn Đức Thắng, mé sông Sài Gòn ngày nay, rộn rịp tàu buôn nước ngoài và những thủy thủ người da trắng da màu. Thời phong kiến nhà Nguyễn, chánh sách bế quan tỏa cản được hiểu với nội dung rất cụ thể. Nhà nước và số quan lại chuyên nắm độc quyền xuất nhập cảng qua trung gian Trung Hoa. Những quan lại này chẳng được ra nước ngoài. Người Hoa thì được quyền, người buôn bán lậu thuế với nước ngoài hoặc những người lén đi thuyền ra nước ngoài để bán gạo, mua thuốc phiện đều bị trừng trị nặng nề, tội danh ấy gọi là gian thương. Sau cuộc khởi binh của Lê Văn Khôi đến thời Thiệu Trị qua Tự Đức, vùng Sài Gòn phục hồi sinh hoạt nhưng suy thoái so với thời trước. Thực dân Pháp đến, đánh thành Gia Định năm 1859. Năm sau, lúc quân sĩ triều đình và dân công đang đắp lũy Chí Hòa thì giặc cho mở cảng Sài Gòn để bán chút ít lúa gạo, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Người Sài Gòn mang phong cách của dân bến cảng. Từ thời nhà Nguyễn liên tục đến nay, dân gian gọi cảng là bến tàu. Pháp đến mở thêm cảng đường sông với tuyến tàu thủy ăn lên Nông Pên, Biển Hồ, Hà Lào, vùng sông Tiền, sông Hậu. Xe ô tô chạy lên Nông Pên ra Hà Nội. Sau năm 1930, Sài Gòn có sân bay Tân Sơn Nhất, rồi xe lửa đi Hà Nội. Cảng Sài Gòn nằm sâu trong đất liền, làm chức năng một hải cảng, với tiền trạm là Vũng Tàu. Nếu dời cảng ra Vũng Tàu sát bờ biển, dễ bốc xếp hàng hóa, chỉ bất lợi là khó khăn phòng thủ, giặc đánh chiếm dễ dàng. Nhưng theo sự khảo sát của người Pháp, nếu đặt cảng ở Vũng Tàu thì thời ấy phải gặp vấn đề nan giải, thiếu nước ngọt để cung cấp cho dân số ngày càng đông. Người Sài Gòn bị sinh hoạt cảng lôi cuốn trực tiếp hoặc gián tiếp, cảng ở nơi yên tĩnh, không phải nạo vét, mưa nắng hai mùa, gần như chẳng có thiên tai, thỉnh thoảng gặp mưa dông, cây bên đường ngã đổ, đứt dây đèn, làm xây dựng sơ sài bị sập. Nước tràn ống cống, không thoát ra sông kịp thời, chẳng ai chết vì nực, vì giá rét. Đó là một trong nhiều lý do giải thích tại sao con người ở đây hay lãng phí, ít chịu lo xa. Những tác động mà hiện nay ta còn thấy ở người Sài Gòn vẫn là do thực dân Pháp với kiểu sinh hoạt đất thuộc địa. So với Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn chịu ách cai trị của Pháp sớm hơn, đến một phần tư thế kỷ, đã có giới vua bốc xếp bến cảng ngay sau khi vua Từ Đức còn sống, khi bên Pháp còn hoàng đế Nã Phá Luân Đệ Tam. Niên giám Nam Kỳ năm 1900 đã ghi các tòa lãnh sự của Anh, Đức, Nhật, Hà Lan, Bỉ, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Sĩ, Nga, thời Sao Hoàng, Mỹ, Úc đặt tại Sài Gòn, thủ đô của Nam Kỳ. Thời kháng Pháp chống Mỹ, Sài Gòn được thực dân nâng lên làm thủ đô của nước Việt Nam độc lập giả hiệu với bộ máy đàn áp khổng lồ, sống phồn vinh giả tạo, quen hưởng thụ. Cuối thế kỷ thứ 19 đánh dấu bước ngoặt quan trọng của Sài Gòn, sự phỏng định đơn sơ của thực dân thời ấy là chỉ dẫn đáng tin cậy nhất, khoảng 100.000 dân. Kể luôn phía Chợ Lớn, có lẽ tính từ 18 tuổi trở lên, không kể đàn bà con gái, vì giới này không chịu sưu thuế. Giặc khủng bố đốt phá, bây giờ dân cũng tự ý đốt nhà. Người tản cư chưa ắt đã hồi cư sau khi giặc tái lập trật tự.
Người đến Sài Gòn đợt sau phần lớn là dân từ miền Đông, từ lục tỉnh chạy giặc đổi vùng hoặc ham tìm kinh sinh kế với dịch vụ mới. Dân Sài Gòn cứ tăng lên nhanh từng đợt, không phải vì bùng nổ mà do sinh đẻ tùy tiện. Người Hoa, người từ Bắc Bộ, Trung Bộ đến. Ngay những năm kinh tế khủng hoảng sau năm 1930, dân Sài Gòn vẫn bám đất mà chịu đựng qua ngày, rồi nhảy vọt dân số thời kháng Pháp chống Mỹ vì miền quê bị bom đạn lại phù hợp với giai đoạn phát triển mới của tư bản Tây Phương, hàng hóa từ nước ngoài du nhập nhiều, thêm dịch vụ liên quan đến sự có mặt của quân đội viễn chinh Pháp-Mỹ.
Xóm hố. Đất Sài Gòn bằng phẳng nhưng cũng có vài tiểu hình thế, thí dụ như chùa Gò, Gò Mây, Bầu Cát, Đầm Sen, nhà thờ hầm, cầu hang, xóm hố. Chẳng biết còn xóm hố nào khác chăng, riêng tôi thì chỉ biết một xóm ở phường 7 quận Gò Vấp rất xứng đáng là hố, cả một khu vực rộng cỡ 300 mét bề dày, thấp khoảng 3 mét so với vùng phụ cận. Nên nhớ Gò Vấp cao hơn 9 mét so với mặt nước biển, nơi chân gò thấp hơn để có nơi thoát nước. Đi vào xóm, ngỡ như đi dạo chơi xứ Đà Lạt. Con đường nhỏ khoảng 2 mét, nhà bên kia lề đất cao như trên sườn đồi, bên này thì nhà lè tè, nóc thì thấp hơn nền nhà bên kia, trẻ con nô đùa như ở trên bờ đê. Còn bên này, ta đứng dưới mặt ruộng. Nghe nói cách đây không lâu, khi mưa to thì nước trên gò trút xuống, chảy theo những cống ra tận rạch Vàm Thuật của sông Sài Gòn. Nay thì ống cống mất rồi, nhà dân lao động chen nhau san sát, cao nhất chỉ có một tầng. Không cây cao bóng mát, mưa ào ạt đập vào vách lá, vào mái tôn, vào cánh liếp. Nắng chang chang nấu nung con người, gió cứ hắt bụi, không là ổ chuột, gẫm lại sướng hơn những xóm ở quận 8, quận 6. Chưa bị ô nhiễm, rác rến dễ gom, dễ hốt, không khí dễ thở. Về đêm, thấy trăng non, trăng già. Hừng sáng, thấy mặt trời mọc. Chiều tối, mặt trời xuống đỏ ửng. Mọi người còn có chỗ đứng dưới ánh nắng mặt trời. Dân xóm hố, sống với nghề gì? Nghề đạp xích lô, ngon lành nhất là người đủ tiền sắm chiếc xích lô đậu chật căn nhà bề ngang 2 thước. Còn tay, còn chân là còn sống. Dọc đường mua 1.000 đồng đậu rồng về chiên xào ăn sống qua bữa, ngon miệng. Dạo đó báo chí giảng rằng đậu rồng ăn bổ, hột đậu rồng giàu chất dinh dưỡng như sữa bò. Nói vậy thì hay vậy, nào ai thay thứ sữa bò đó bao giờ. Thịt thì đủ loại thứ phẩm ngon lành, lò heo, lò bò gần xóm, gần như vài người đến công ty sắt xanh lớn là Vít Xăng để mua đầu heo, ruột heo, chế biến lại, bỏ mối nơi khác. Rau cải Gò Vấp lừng danh vành đai xanh của thành phố. Một số trai trẻ làm nghề phụ hồ, phong trào xây cất dạo này rầm rộ. Mỗi ngày lĩnh hơn 10.000 đồng, tự túc cơm nước, ăn xong dư được 5-7 ngàn. Đàn bà phụ nữ gánh chè hoặc đẩy cà rem đủ sống. Trong xóm này bày ra mua bán vặt vãnh, với 200 đồng trẻ con có thể mua trái mận hoặc vài trái sơ ri cục kẹo. Vài người lớn tuổi dường như mang phong cách văn minh nhàn rỗi để giết thời giờ tụ tập lại đánh bài tứ sắc. Thỉnh thoảng nghe hô lên 9-13 hoặc 13-15. Ngon lành nhất là bài tới 17 ăn 40, ăn thua nhỏ đôi 3 ngàn. Phụ nữ ở đây xinh đẹp nhưng chẳng chịu thi hoa hậu vì không tin chắc được qua vòng loại. Trẻ con tới lui trong xóm có dép nhưng lại thích đi chân đất. Vài đứa giành lấy vỏ bưởi lột ra đem úp ngược lên đầu như kiểu mão vua quan. Tivi không thiếu, máy cassette ai cũng có. Đôi nhà mua đầy máy video cũ. Trời lạnh, trẻ con mặc áo ấm của người lớn, tay áo lòng thòng phất phơ như nhân vật trong múa rối. Không ai thích nhạc rock, nhưng say mê nhạc có làn hơi dân tộc. Máy cassette văng phẳng ra vào. Huế của ta ơi, ta có Huế tự bao giờ. Nào đêm khuya vắng vẻ càng thấy thương ngoại ô buồn, hoặc mạ ngoài đồng em cái lúa ba trăng. Mua giấy số lai rai, nhưng 10 năm qua chưa thấy ai trúng bạc triệu. Người giàu nhất ở ven xóm hố này là ông chủ trại hòm quan tài. Bà con gọi đùa đó là mặt hàng không cần phải trả giá, và cũng là mặt hàng không cần phải có giấy bảo trì bảo hành gì cả. Chết rồi tạm có cái bao bì vàng son như thiên hạ. Tết năm ngoái, một thi sĩ say rượu đến xóm để quậy chơi, ngâm thơ huyên thuyên. Vài người nhớ mặt xác nhận đó là nhân tài Bùi Gián. Có người nảy ra sáng kiến, Gián cũng đồng âm với con gián con rệp. Con gián tương ứng với con nhện nhện, bèn đánh đề số 33 nhưng lại trật lất. Bà bảo mấy ông thi sĩ làm thơ quá cao siêu, chẳng ích lợi cụ thể nào cho dân nghèo cả, ăn cơm dưới đất mà chê khen chuyện trên trời. Làm sao bây giờ? Phường 7 và phòng giáo dục quận Gò Vấp đã nghĩ đến kế hoạch dài lâu, mở lớp học tình thương, trẻ em và thanh niên lớn tuổi đến khá đông. Đến học được phát tập, phát bút và thỉnh thoảng chút ít tiền. Và gia đình đã được hưởng trợ cấp xóa đói giảm nghèo. Bởi vậy, tuy nghèo nhưng ai nấy vẫn cười tươi bám lấy xóm. Dám mong bà con xóm hố vui vẻ đọc bài này và góp ý, đa tạ lắm. Về quê ăn Tết. Sài Gòn là đất mới, lại là bến cảng với nhiều dịch vụ nên dân số tăng theo dạng cơ học rất nhanh. Hồi cuối thế kỷ 19, khi Pháp xâm chiếm, Sài Gòn chỉ non 200.000 dân. Đến 80 năm sau, năm 1945, đã non 1 triệu. Này thì quá đông, kể luôn ngoại thành, dường như hơn 5 triệu. Bởi vậy nói chung, người Sài Gòn là dân tứ xứ. Chỉ mới đôi ba thế hệ, nguồn cội vẫn là nông dân, chưa dứt rễ, gọi là cuốn rốn chưa lìa. Cu kêu ba tiếng cu kêu, cho mau tới Tết, dựng nêu ăn chè. Không nghe tiếng cu kêu, nhưng âm vang câu ca dao vẫn làm lòng người rây rứt. Biết rằng ông Táo là sự tích phu vơ vào thời đại mà bếp điện, bếp ga đang lớn chiếm. Nhưng các bà các cô vào tuổi hơn 40 vẫn cúng kiến tiễn đưa, gẫm lại, tuy tốn kém nhưng thỏa mãn tâm hồn, nhớ mẹ mình hồi xưa từng làm như thế. Phần lớn người ở mặt tiền đường phố Sài Gòn đều mới đến, sống chật hẹp, có người cố tranh thủ bảo vệ, chăm sóc cây dừa, cây lâm vồ trồng sẵn bên lề đường. Tuy là của công ty cây xanh, nhưng chủ nhà bố trí vòng rào tưới nước hàng ngày để làm cây kiểng cho riêng nhà mình. Người có sân thượng lắm khi trồng cây đu đủ, cây chuối, cây lựu để giải trí. Nếu cây ra trái thì sung sướng như vừa lập được thành tích. Lúc rảnh rang thăm bạn bè phía ngoài thành, họ thèm thuồng ngôi nhà của bạn với cái vòng rào bằng cây xanh, thèm cây mít, giếng nước, những giò lan lủng lẳng trước mái hiên. Luật bù trừ. Ở Sài Gòn kiếm tiền nhanh nhưng mất hẳn sự gắn bó giữa con người và thiên nhiên. Ngày Tết chăm sóc cái lư nhang, lau bụi bặm ở bàn thờ ông bà, sắm thêm cái bình chưng bông, nhưng sao vẫn thấy lạc lõng thiếu đậm đà. Và gia đình may mắn còn bảo lưu được nấm mộ của cha mẹ phía ngoài thành, sau rằm tháng chạp đi dãy mã, dọn dẹp cỏ rác quanh nấm mộ, thắp nhang trong nghĩa địa. Vài nấm mộ hoang vắng từ mấy năm qua, gai gốc mọc đầy, không ngập ngùi. Thân nhân hiện ở đâu không thấy. Noel qua nhanh, đã qua tiết lập đông rồi chăng? Gió Tết là gió đông, nhiều nhà đang sơn phết, quét nước vôi. Dưa hấu đưa về từ Gò Công, Long An, Tây Ninh, Rạch Giá. Dạo chơi Sài Gòn bầu không khí sôi động, những sạp hàng hoặc gian hàng Tết mọc lên. Trong sân đã trổ vàng hoa mai trước sự hối tiếc của chủ nhân. 13 tháng, mai trổ đúng như thành ra sớm, thôi thì để cho nó trổ, ngày Tết ta mua cành mai khác. Quần áo đã bày bán lề đường, nhiều màu sắc, đủ mọi giá. Tiệm tạp hóa, người ra kẻ vào rộn rịp hơn, phần đông từ lục tỉnh. Vào phía chợ lớn, trước tiên, nhìn đường Nguyễn Thái Học, dưa hấu chồng chất, thêm cam, bưởi, người bán từ dưới tỉnh lên, che lều, ăn uống và ngủ tại chỗ. Chợ Bến Thành đông người, chợ Cầu Kho cũng không ít, chợ An Đông, tìm nơi gửi xe gắn máy thật khó. Vài đứa trẻ mặc quần áo mới, thép giấy đỏ với những chữ vàng, cung chúc tân xuân. Xe bán những cái đầu lân nhỏ dành cho trẻ em, với trống đánh tung tung, mặt nạ ông địa và gươm giáo bằng nhựa đang thu hút trẻ con. Những sạp báo, hiệu sách thì ôi thôi, dường như để bán lịch tranh ảnh trong nước, cảnh nước ngoài. Tranh những cô gái uốn éo cười duyên từ lâu đã thay thế những tranh gà, tranh tú nữ cổ kính. Chợ Bình Tây chen chân không lọt, mấy quán ăn lớn nhỏ chật người. Toàn là người lục tỉnh, người miền Trung đến Sài Gòn mua sắm. Bến xe miền Đông, miền Tây đầy khách. Nhiều đầu xe, nhưng
vé xe chợ đen tăng gấp đôi, chợ hoa nở ra, hàng dài hàng trăm mét bên đường, nào thược dược, cúc vàng, phạn thọ, những con nai lằn nét xinh xảo. Những cây mai to sắp trổ bông thu hút người xem, không ai thấy mua vì giá hơn bạc triệu. Những gian hàng bày bán trà, bánh ngọt, thịt khô, lạp xưởng, rượu. Biết rằng giá cao, nhưng không mua thì lấy gì đãi khách ba ngày Tết. Không tiếng pháo, nhưng lòng người vẫn rạo rực. Ngày Tết, đơn vị xã hội quyết định vẫn là gia đình. Người hơn 50 tuổi vẫn là người lo âu nhất. Sợi dây vô hình còn đó, nhìn bàn thờ tươm tất mà cứ áy náy như hụt hẫng. Bước chân đi không đụng mặt đất. Mấy đứa cháu từ Vĩnh Long lên thăm, tuy mặc sạch sẽ nhưng vẫn là nhà nghèo. Đem lên cho chú cho cậu trên Sài Gòn vài lít nếp, chục cái bánh phồng, hai đầu bánh tét, trái dừa xiêm, chục hộp vịt, hai con vịt mập. Mấy món đó ở Sài Gòn có tiền là có ngay. Nhưng quà từ quê đem lên, của đất, của nước, từ nơi mình sinh trưởng, rời xa xứ lên đây. Cái xứ rộn rịp này, với bao nhiêu bạn bè xa xứ, thì vẫn là xứ lạ quê người, là đất khách. Cái bàn thờ trong nhà dường như nửa thật nửa giả, là cái bàn thờ tạm. Bàn thờ chánh yếu, vốn là ở quê xứ. Nghe đâu quê xứ đã có điện, vài đứa sắm được xe gắn máy, truyền hình. Nhưng quê xứ mãi hiện ra như hồi 30 năm trước, với cây tre, dòng sông đục ngầu phù sa và ánh đèn dầu. Cảnh cũ người xưa mặc nhiên đã thay đổi. Phần mộ của cha mẹ như thế nào, mặc dù có người đến chăm sóc, nhưng đang cần đến nén hương của đứa con đi xa. Và người bác, người chú tóc đã bạc, với chứng bệnh già, theo luật trời thì có thể theo ông theo bà, đèn đã hết dầu thì tắt, nên về gặp mặt lần sau cùng. Đàn con đàn cháu ở Sài Gòn lắm đứa thèm về quê. Người ta có ông cố bà cố, có chú có dì, có ruộng có trâu, lại còn có cái thú đi tắm sông, trèo lên cây ổi hái trái, nhảy xuống mương bắt cá. Tết về quê là dịp thưởng thức thú vui đó. Không về được thì cho con cháu về, hoặc con cháu về trước, ra riêng mình về.
Báo xuân thời xưa. Báo xuân là nét đặc trưng trong sinh hoạt Sài Gòn, sáng tạo đột xuất từ những năm 1930, ra đầu tiên là tuần báo Phụ nữ Tân Văn của Nguyễn Đức Nhuận, một thương gia ở đường nay là Đồng Khởi, khác với hai ông cũng trùng tên họ, một là Búc Trà, người kia là Phú Đức. Bên Âu Châu, đặc biệt là Pháp mà ta chịu ảnh hưởng về báo chí, từ cách trình bày đến nội dung bài vở không có lệ ra báo xuân, dày cộm, màu mè. Ngày đầu năm dương lịch, phần lớn báo Pháp đều nghỉ việc, số đầu năm giống như số thường, chỉ thêm vài hàng chúc mừng năm mới ở trang nhất là đủ. Có lẽ ở nước ta từ xưa có tục dán liễn Tết đỏ đen, quà cáp biếu xén, cái Tết kéo dài quá nhiều ngày nên báo xuân trở thành nhu cầu với thị trường. Thường thì báo xuân được chuẩn bị từ tháng 10 hoặc tháng 11 âm lịch để phát hành khoảng rằm tháng Chạp, độc giả xem hết tờ báo rồi mà Tết vẫn chưa tới. Giới làm báo trước năm 1975 còn gọi là giai phẩm, tránh né chữ báo. Giai phẩm là gì? Người Hoa ở chợ lớn hiểu giai phẩm là món quà đẹp, lắm khi nội dung là bánh kẹo hoặc là gói trà bình dân, nhưng bao bì sặc sỡ, trang trọng nặng nề tình cảm để thân tặng hoặc kính biếu. Mấy chữ ngày nay vẫn còn dùng. Báo xuân Sài Gòn xưa là quà tặng trang nhã. Bây giờ, việc in lịch còn chậm chạp với máy móc thô sơ. Muốn in ba màu, ấn công, phải lần lượt in ba màu, màu sắc chồng lên so le, chân mày quá xa đôi mắt. Môi có nét son lệ, xệ xuống dưới cằm. Là món quà giai phẩm, nên báo xuân mang nét đặc trưng sau đây. Trình bày đẹp, nhiều màu. Phải có bông hoa, thiếu nữ, thắng cảnh trong nước và nước ngoài. Mỗi vấn đề đều được nêu lên vắn tắt, chính trị, kinh tế, văn hóa, tình hình trong nước, ngoài nước, thể thao, sân khấu, những chuyện lạ mang tính giật gân, chuyện người nghèo bỗng thành triệu phú, tục lệ lạ của các dân tộc, đặc biệt là châm biếm vài chính khách, hại nước hại dân, nói một đàn làm một nẻo, nhất là các ông hội đồng quản hạt, địa hạt, các tay thực dân hạng gộc. Phải nhắc nhở đến đời sống của kẻ không may, lớp nghèo thành thị với nợ nần, công nhân thất nghiệp, người ăn mày, bị đuổi nhà, chủ nhân ức hiếp, v.v. Để bù lỗ và có lợi để chia cho các ký giả vui xuân, phần đăng quảng cáo trở nên quan trọng. nào thuốc cao đơn hoàng tán, trường tư thục, xà phòng, hãng ô tô, mỹ phẩm, bánh kẹo, ai trả giá cao, dĩ nhiên chiếm nhiều cột, với lời lẽ dài dòng. Xin trích nguyên văn bài kiểu quảng cáo để thấy lời ăn tiếng nói cách đây hơn 50 năm mà bây giờ đã là hiện đại, theo thời trang, báo Sài Thành, xuân năm 1932. Xin trích. Vọng cổ chào mùa xuân, cây cỏ khoe màu chào xuân hớn hở. Nghĩ lại cảnh xuân năm nay bắt ta phải nghĩ ngợi đâu đâu. Xuân ơi xuân hỡi xuân này, xuân ơi xuân hỡi, sao mà khéo trớ trêu thay lắm mà. Để chỉ người than khóc cùng vì cảnh xuân, hệ đến cảnh xuân thì ai ai cũng hớn hở. Sao mà cảnh xuân này dường như nhắc nhở đồng bào ta phải ăn năn. Cảnh xuân hôm nay là cảnh xuân mà chúng ta nên nghĩ cạn, cạn xét cho cùng. Cũng bởi người mình ham xa xí vật của khách ngoại bang, xin ráng lưu tâm mà tiêu thụ đồ nội hóa của nước ta. Hiện nay xứ ta có hãng xà phòng nước nhà, ấy là ông Trương Văn Bền, nhà doanh nghiệp chế ra. Thừa lúc năm kinh tế bán rẻ cho đồng bào ta xây dựng, vậy sẵn dịp xuân này chào mừng cho người chế tạo xà bông hiệu Việt Nam đứng vững bền lâu. Bản vọng cổ thời xưa ít nhịp, hãng xà bông Việt Nam nay hãy còn. Vĩnh Thái, tiệm bánh mì, 275 Paul's Lanchi, Tân Định. Bổn hiệu vừa mở ra một tiệm bánh mì tại Phú Nhuận, số 139 Paul's Lanchi, Bongoji. Chúng tôi dùng toàn là bột tốt mà làm bánh mì thì tự nhiên bánh phải ngon, để lâu không cứng mà cũng chẳng chua. Bánh mới ra lò có hàng ngày, sớm mai từ 5 giờ đến 9 giờ, chiều lúc 2 giờ. Đường Paul Blanchy, nay là đường Hai Bà Trưng. Nghề đóng giày của người mình nay tiến bộ lắm. Thấy cái đầu đề ở trên, chắc phần đông đều cho tôi nói ngoa. Chứ thật tình ra thì ngày nay tôi xem cái nghề đóng giày của người An Nam mỗi ngày mỗi thấy tiến bộ lên một cách thật là vẻ vang khéo léo lắm. Nếu các ngài chẳng chịu tin lời nói của tôi là thật, thì xin mời đi dạo sang con đường Aspen số 150, đề hiệu Bảo Hòa của người An Nam chủ trương. Ở trong có trưng bày đủ kiểu giày tây, giày ta của đàn bà và đàn ông. Tết thiệt đúng lúc, vừa chọn xong mấy bộ đĩa phùng há, nhãn đen, kính ông chủ hàng đĩa BK. Tôi lấy làm lạ quá, vì nghe mấy đĩa của cô Bảy phùng há cao quản nghe lộng nhạc, còn có hơn khi cô ca lúc làm tuồng nữa. Có lẽ là tại đĩa của ông tốt chăng? Xin ông gửi cho tôi một bộ Giọt Máu Chung Tình, cảm ơn ông Moshe Lâm Tài Tử Bạc Liêu. Hết trích. 4 năm sau, báo Điện Tín, xuân 1936, trình bày đẹp hơn khổ nhật báo, đến 40 trang. Tính chiến đấu thời mặt trận bình dân thể hiện rõ rệt. Chủ báo giàu cho không thích tranh đấu, bài vở cũng phải có nội dung tiến bộ để thỏa mãn người đọc. Xin trích đoạn cảnh sinh hoạt ở dân quê, nói về nạn xét bắt giấy thuế thân ở chợ Ngã Năm, nay là tỉnh Hậu Giang, nơi có đồn của cò Tây ngày gần Tết. Xin trích. Đường đi gặt mướn, nhà cầm quyền ở đây vì muốn cho nền trước nhà chợ được bằng phẳng nên phạt dân 5 ngày công nếu chưa đóng thuế thân. Trời nắng gần Tết chang chang như lửa đốt. Anh em đi gặt lúa mướn đi ngang qua đây bị phạt. Làm việc người nào người nấy đổ mồ hôi hột. Cơn mưa cuối năm phải dầm mình mà chịu đựng sự lạnh lẽo. Trong đám người bị phạt đây không bao giờ ngớt 10 người sắp lên. Hễ người nào hết hạn làm sâu thì đã có người khác thay thế. Với 5 ngày bị phạt, một con gặt có thể làm mướn để lấy tiền, lấy lúa gửi về nuôi sống gia đình ít nhất là được 15 ngày. Còn nạn phạt xuồng nhỏ, theo lệ, mỗi xuồng phải có giấy sở hữu, khắc con số trước mỗi xuồng để kiểm soát, gọi là khắc tự. Tại chợ Ngã Năm này, luôn luôn có hơn 40 chiếc bị bắt, tịch thâu, kéo lên bờ, để trước bót của ông cò. Phải biết một chiếc xuồng là một tiểu gia đình của nông dân đi làm mướn lưu động, từ vợ chồng con cái, cho chí nồi, gạo, củi, chiếu mùng, nhất thiết đều nhờ xuồng chở đi. Biết bao gia đình bị tịch thâu xuồng, phải dọn đồ, mang gói ẵm con, dắt vợ. Linh đinh chẳng biết nơi nào là nhà. Ôi pháp luật! Xem bói đầu năm.
gặp ông thầy người Hoa nổi danh, kêu thầy Tàu Sọn, vì trước khi vào nghề, ông đã từng bán chè Tàu Sọn, tức là chè đậu xanh nấu với đường. Thầy hỏi tôi, năm nay thầy mấy tuổi? Tôi đáp, 21 tuổi. Thầy nói, tuổi con gà, mạng mọc, ốm hoài không mập được, cứ như vậy hoài không có mập nữa đâu ha. Nói dứt câu này, ông nhìn sững mặt tôi rồi nói tiếp. Theo sách tướng, cái tướng của thầy sáng láng thông minh lắm, nói ít hiểu nhiều. Cái lỗ mũi tốt, nhưng uổng quá, cái trán hơi hẹp. Cái trán hẹp, cầm của không có đậu. Từ 20 tới giờ, thầy linh sinh hoài, có tiền rồi hết, hết lại có tiền. Đâu, thầy đưa hai cái bàn tay coi. Có phải một bên bàn cái, chỉ giữa có một đường, bên kia, cái chỉ giữa có hai đường phải không? Tôi xòe hai bàn tay ra, thì đúng như lời ổng đoán, thầy tiếp. Hai cái bàn tay thầy tròn, nên không cực đâu, nó bù qua cái trán mà. Khí sắc thầy không được tươi, ấy là có phải lo ở trong. Ai có cái lo, thì giống như cái cây héo lá bị phơi nắng. Ai không lo, thì như cái cây có lá tươi gặp mưa.
Thưa thầy, năm tới tôi làm ăn khá không ạ?
Khá, thời không khá. Nhưng hơn mấy mươi năm rồi một chút thôi. Bước qua 30 tuổi trở lên, lúc đó tiền mới vô như nước, mới làm giàu được.
Đại khái báo xuân nhằm giải trí, không làm cho người đọc suy nghĩ, lại kèm thêm tranh biếm họa, bài giới thiệu nghệ thuật cắm hoa của người Nhật, nhiều nhất là thơ xuân của độc giả đó đây. Phần lớn thơ văn là khuôn sáo không đặc sắc. Ngày nay nói chung, báo xuân trình bày đẹp, bài viết ngắn gọn hơn, cũng có quảng cáo thương mại màu mè, công dụng vẫn là làm quà biếu cho bạn bè. Trước Tết hoặc ra diên, ở hiệu hớt tóc, phòng mạch y sĩ, thẩm mỹ viện, báo xuân vẫn còn trưng bày để đọc giải trí, cũng như để bạn bè đọc giết thì giờ trong khi chờ đợi chủ nhà đi chơi đâu đó lát nữa về. Như vậy, đã là đáng đồng tiền mua báo rồi so với giá sinh hoạt về rượu thịt.